Vatican News,
tiếng nói của Đức Thánh Cha với thế giới.
Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Bảy 27 tháng 4, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, trong một học cùng các thánh, Xuân Thánh sẽ giới thiệu tiểu sử thánh tử đạo Stefano Theodore Quieno Thể, giám mục hội thừa sai Paris. Tiếp đến, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài bình luận về ý chỉ cầu nguyện tháng 5. Cầu nguyện cho giáo hội tại Phi Châu trở thành men hiệp nhất cho các dân tộc và dấu chỉ hy vọng cho châu lục này. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Đỉnh và Thanh Hiển đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha cổ võ các nhân viên mục vụ của giáo hội hăng say đưa lời Chúa vào trong cuộc sống của các tín hữu, làm sao để lời Chúa ngày càng trở thành trọng tâm của mọi hoạt động giáo hội. Ngài ra lời mời gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, 26 tháng 4, dành cho 300 tham dự viên hội nghị quốc tế do Liên hiệp Kinh Thánh Công giáo tổ chức kết thúc hôm qua, 26 tháng 4, sau 4 ngày tiến hành tại Roma nhân kỷ niệm 55 thành lập. Hiện diện trong buổi tiếp kiến cũng có một số hồng y và giám mục. Trong những ngày họp, các tham dự viên đã suy tư về hoạt động và thành quả của Liên hiệp trong nửa thế kỷ qua, đồng thời nhận diện những thách đố đang được đề ra cho việc mục vụ Kinh Thánh trong giáo hội và xác định những mục tiêu cũng như những ưu tiên trong những năm tới đây. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đặc biệt nói đến tương quan giữa Kinh Thánh và đời sống. Ngài nói, lời Chúa sinh động và ban sức sống, lời Chúa mang hơi thở của Thiên Chúa vào thế giới, phú vào trong tâm hồn sức nóng của Thiên Chúa. Tất cả những đóng góp nghiên cứu, các bộ sách được xuất bản chỉ nhắm phục vụ cho mục tiêu ấy. Trong giáo hội, lời Chúa là một sự thông truyền sự sống không thể thay thế được. Vì thế, các bài giảng giữ một vai trò cơ bản. Việc giảng thuyết không phải là một việc thực hành hùng biện và càng không phải là một tập hợp những ý niệm khôn ngoan của con người. Trái lại, chính là sự chia sẻ của Thánh Linh, của lời Chúa đánh động tâm hồn vị giảng thuyết để thông truyền sức nóng của Thiên Chúa.
Đức Thánh Cha cũng cảnh giác chống lại cám dỗ chỉ loan báo chính mình. Chỉ nói về những năng động của chúng ta, để rồi không thông truyền cho thế giới sự sống. Ngài nói, lời Chúa ban sức sống cho mỗi tín hữu bằng cách dạy họ từ bỏ chính mình để loan báo Chúa. Theo nghĩa đó, lời Chúa hành động như một gươm sắc bén khi đi vào chiều sâu, phân định các tư tưởng và tâm tình, đưa sự thật ra ánh sáng, gây thương tích để chữa lành. Lời Chúa làm cho sống theo thể thức phục sinh, như hạt giống khi chết đi mang lại sự sống, như trái nho qua máy ép mang lại rượu, như trái ưu lưu mang lại dầu sau khi bị xay nát. Cũng vậy lời Chúa làm cho sinh động bằng cách tạo nên những hồng ân mạnh mẽ mang lại sự sống. Trong ý hướng trên đây, Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu hăng say loan báo lời Chúa và nói rằng Kinh Thánh là thuốc chủng hữu hiệu nhất chống lại thái độ khép kín và tự bảo tồn. Chính lời Chúa chứ không phải lời của chúng ta đưa chúng ta ra khỏi tình trạng ở trung tâm, gìn giữ chúng ta khỏi sự tự mãn và háo thắng, liên tục kêu gọi chúng ta ra khỏi chính mình.
Vatican, Đức Thánh Cha khuyến khích Liên hiệp các hội người khiếm thính tại Italia nỗ lực giúp đỡ những người bị khuyết tật này hội nhập vào đời sống xã hội, và Ngài cũng đề cao khả năng làm tông đồ của những người khiếm thính. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 25 tháng 4 vừa qua dành cho Liên hiệp các hội người khiếm thính ở Italia mới được thành lập ngày 23 tháng 2 năm ngoái, quy tụ các hiệp hội hoạt động từ lâu để thăng tiến an sinh của những người điếc và gia đình họ. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, nhiều người khiếm thính và gia đình họ thường phải chịu những thành kiến, kể cả trong các cộng đồng Kitô. Vì thế, các thành thị và làng mạc, kể cả các giáo xứ với những dịch vụ của mình, được kêu gọi ngày càng vượt thắng những hàng rào ngăn cản sự đón nhận những tiềm năng sự hiện diện tích cực của anh chị em. Nhờ đó, người ta có thể cải tiến xã hội và cộng đoàn, cũng như cống hiến cho những người điếc một cuộc sống sung mãn để ý tới tất cả những khía cạnh của cuộc sống trong mọi giai đoạn. Ngỏ lời với những người khiếm thính hiện diện tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc nhở họ về ơn gọi trở thành môn đệ thừa sai do bí tích rửa tội đã lãnh nhận và trở nên thành phần của dân Chúa. Ngài nói, mỗi tín hữu đã chịu phép rửa, dù chức năng của họ thế nào trong giáo hội và trình độ huấn luyện của họ trong đức tin thế nào đi nữa, họ đều là chủ thể tích cực của công việc loan báo tin mừng. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của những người khiếm thính trong số những tác nhân mục vụ. Ngài nói, tôi nồng nhiệt cầu mong rằng cả anh chị em trong tư cách cá nhân hoặc hội đoàn có thể tham gia ngày càng trọn vẹn hơn vào đời sống của cộng đoàn giáo hội của anh chị em. Như thế, anh chị em có thể tái khám phá và làm cho những tài năng Chúa ban cho anh chị em được sinh hoa kết quả phong phú, mưu ích lợi cho các gia đình và toàn thể dân Chúa.
Dhaka, một số nhóm Hồi giáo cực đoan ở Bangladesh đe dọa những người từ Hồi giáo trở lại Kitô giáo, khiến các tân Kitô hữu này luôn sống trong nguy hiểm trường kỳ. Hãng tin ACA News truyền đi ngày 24 tháng 4 vừa qua, đưa tin, trong đêm vọng phục sinh 20 tháng 4, Cộng đoàn Kitô tại Tổng giáo phận thủ đô Dhaka đã đón nhận 5 tân tòng từ Hồi giáo trở lại, và họ được rửa tội tại nhà thờ Utoli, nhưng vì lý do an ninh không thể tiết lộ danh tánh của các tân tòng. Tuy bị đe dọa và sống trong nguy hiểm, một nữ tân tòng 23 tuổi nói rằng, tôi rất hạnh phúc vì từ đây tôi sẽ cầu nguyện với Thiên Chúa chân thật, đấng đã chết vì chúng ta trên thập giá. Giống như nhiều tín hữu tân tòng khác, thiếu nữ này đã phải trải qua nhiều chướng ngại để trở thành tín hữu Kitô, và giờ đây cô có nguy cơ bị những thành phần Hồi giáo cực đoan ám sát. Cha sở Thomas Koraja ở địa phương kể lại với hãng tin ACA News rằng hạt giống Kitô đầu tiên được gieo vào vùng Otoli này là do Liên hiệp Tin lành Baptist Bangladesh. Họ hoạt động tại thánh đường này từ năm 1988 đến 1997 thì chuyển đi nơi khác. Các linh mục thuộc Hội Giáo hoàng Truyền giáo Hải ngoại đã đến hoạt động tại đây trong những năm qua, nhật thành rao giảng tin mừng cho đến năm 2015. Ngày nay có 250 tín hữu Công giáo, tất cả đều là những người trở lại đạo, và các vị hữu trách cộng đoàn trẻ trung này là các linh mục và nữ tu. Cha sở Thomas bày tỏ ngưỡng mộ vì các linh mục thuộc hội truyền giáo trong thời gian qua đã kiến thiết được 3 trường học, 2 nhà trọ và một nơi thờ phượng trong cơ sở này. Trường học thực là một phương thế hữu hiệu để loan báo tin mừng và dần dần góp phần gây được thiện cảm của nhiều người. Cha Thomas nói thêm rằng, dù vậy tại Otoli có nhiều nguy hiểm đối với những ai muốn trở thành Kitô hữu. Hồi tháng 11 năm ngoái, chúng tôi đã rửa tội cho 12 người trước kia là tín đồ Hồi giáo. Sau đó họ bị đe dọa. Một vài giáo dân đến nhà thờ phải chùm khăn như người Hồi giáo để khỏi bị những người Hồi giáo cuồng tín nhận diện. Nạn nhân bị những người Hồi giáo cực đoan bạo hành là một thanh niên mới được rửa tội gần đây. 3 người mang mặt nạ đã đánh đập anh ta khi anh từ nhà thờ trở về. Anh bị thương nặng và được đưa vào nhà thương điều trị. Sau đó anh phải tị nạn 1 tháng ở nhà xứ. Thay đổi tín ngưỡng ở đây là điều nguy hiểm đến tính mạng. Cha sở Thomas cho biết, cộng đoàn Công giáo có những tương quan với các imam và lãnh tụ Hồi giáo địa phương. Nhưng có một vài nhóm Hồi giáo cực đoan không chấp nhận sự hiện diện của các tín hữu Kitô. Cha xin mọi người cầu nguyện cho họ.
Jerusalem. Trong tuần này, 300 tín hữu Kitô tại miền Gaza được giấy phép của nhà cầm quyền Israel đến miền Cisjordani và Jerusalem nhân dịp lễ phục sinh. Theo báo Haaretz, trích thuật nguồn tin của cơ quan Israel phối hợp các hoạt động của chính phủ tại các vùng bị chiếm đóng, gọi tắt là Gugat. Ban đầu chỉ có 200 Kitô hữu trên 55 tuổi được phép của nhà cầm quyền Israel để đến Jerusalem. Giáo hội Công giáo tại Thánh Địa đã phê bình biện pháp giới hạn này và kêu gọi để cho các tín hữu được tự do lui tới đền thánh. Cả bà Aya Thomas Sulinan, người Ả Rập, đại biểu Kitô tại Quốc hội Israel và tổ chức nhân quyền Jiska của Israel cũng phê bình sự giới hạn này. Trong số 1.800.000 dân cư tại miền Gaza, có 1.000 là Kitô hữu, đa số theo chính thống giáo và chỉ có 130 tín hữu Công giáo. Năm nay, các tín hữu chính thống cử hành lễ vọng phục sinh, quen gọi là lễ lửa, vào ngày 27 tháng 4 theo lịch phục vụ cũ.
Berner, bà cựu tổng thống liên bang Thụy Sĩ Doris Leuta, được chọn làm chủ tịch ban bảo trợ công trình tái thiết doanh trại vệ binh Thụy Sĩ ở nội thành Vatican, với kinh phí dự kiến tương đương với gần 54 triệu Mỹ Kim. Bà Doris năm nay 56 tuổi, nguyên là một luật gia và cố vấn liên bang Thụy Sĩ trong 14 năm. Trong tư cách này, bà đã lần lượt làm Bộ trưởng Kinh tế, Bộ trưởng Môi trường, Giao thông, Năng lượng và Truyền thông trước khi làm Tổng thống của Thụy Sĩ trong năm 2010 và năm 2017. Năm sau đó, bà rời bỏ nhiệm vụ trong chính phủ liên bang. Doanh trại vệ binh Thụy Sĩ hiện nay gồm 3 dãy nhà được xây hồi thế kỷ 19 và nay ở trong tình trạng suy đồi. Vật liệu xây cất hồi đó có chất lượng kém, vì thế đề nghị tu bổ lại doanh trại là điều không được các chuyên gia chấp nhận. Thay vào đó là đề án san bằng 3 dãy nhà hiện nay và kiến thiết doanh trại hoàn toàn mới trên một khu đất rộng 14.200 m², với số lượng là 50.000 m³, có thể đón nhận 135 vệ binh thay vì 110 người như hiện nay. Ngoài ra, cần kiến tạo thêm các căn hộ để có thể gia tăng số vệ binh có gia đình. Tham gia vào công trình tái thiết doanh trại này có ngân quỹ mang cùng tên, được thành lập cách đây 3 năm, và do ông Pierre Roth, cựu thống đốc Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ. Theo dự kiến, doanh trại mới có thể được khánh thành vào năm 2023, tức là trong vòng 4 năm tới.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe Thanh Hiền và Trần Đình suy niệm lời Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào chiều thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ." Một người trong nhóm 12 tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-xu đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa." Ông Tô-ma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh trên tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin." 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Rồi người bảo ông Tô-ma: "Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy, đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Tô-ma thưa người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Đức Giê-xu bảo: "Vì đã thấy Thầy nên anh tin, phúc thay những người không thấy mà tin." Đức Giê-xu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các ông, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-xu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh người.
Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, vào buổi chiều của ngày phục sinh, các môn đệ ở trong một căn phòng đóng kín. Họ đang lo liệu mình có phải là người tiếp theo chịu đóng đinh hay không. Thầy Giêsu đến giữa họ và nói: "Bình an cho anh em." Rồi người cho các ông xem những vết thương ở tay và cạnh sườn của người. Đến gần những vết thương, các môn đệ mới có thể được sai đi trong sứ mạng hòa giải và tha thứ. Đến gần những vết thương, người môn đệ mới kinh nghiệm được sự phục sinh của Chúa Kitô. khi hiện ra với Tôma và cả nhóm, Chúa Giêsu một lần nữa mời gọi môn đệ xem những vết thương của người. Không biết lúc ấy Tôma cảm thấy thế nào, không biết ông có chạm vào những vết thương ấy hay không, chỉ biết rằng ông đã tuyên xưng niềm tin của mình. Là một con người của khoa học thực nghiệm, cũng dễ hiểu cho những đòi hỏi của Tôma. Để tin, ông cần sờ thấy, chạm thấy và nhìn thấy. Ông đặt câu hỏi và khao khát có được câu trả lời. Thật ra, dễ dàng tin hay không tin bất cứ điều gì đều dễ dàng như nhau, bởi người ta không cần phải suy nghĩ. Nhưng những ai thành tâm thiện chí luôn lên đường tìm kiếm, người dễ cho thỏa chí toại lòng. Nhưng đâu là cách Thiên Chúa tỏ ra cho thấy sự phục sinh vi hiển của người? Tin mừng Thánh Gioan kể về biến cố Chúa phục sinh hiện ra với các môn đệ đến 2 lần. Không thể nói về Chúa Kitô chết và phục sinh nếu không có kinh nghiệm đích thật của việc nhìn và chạm đến những đau khổ của Thiên Chúa và đau khổ của con người. Phục sinh không loại trừ thập giá, tổn thương vẫn là tổn thương, vết thương vẫn là vết thương. Có lẽ ai không muốn nhìn vào những vết thương mà Thiên Chúa đã mang lấy, nhìn vào những vết thương mà anh chị em đồng loại đang phải chịu, thì không có quyền nói, lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Dường như việc chạm vào những vết thương ấy là điều kiện để có một đức tin chân thật. Dường như nếu không là những người đụng chạm và mang lấy những vết thương ấy vào cuộc đời mình, người ta cũng chẳng thể nào trở thành những chứng nhân đích thực loan truyền về Chúa Kitô chịu chết và phục sinh được. Những vết thương ấy nói lên điều gì? Chúng nhắc nhở các môn đệ rằng Chúa Giêsu đã chết vì yêu và đã phục sinh. Những vết thương ấy là kết quả của tình yêu mà người dành cho những tội nhân, những kẻ thu thuế, ngoại tình, trộm cắp, bệnh tật, đuôi mù và quẻ quạt. Những vết thương ấy nói lên việc người sẵn sàng chịu chết vì tất cả, tiến đến với họ, đụng chạm vào họ và chết vì họ. Tôma đã ở trong căn phòng kín của những nghi ngại, của cứng cỏi và đòi hỏi. Qua những vết thương mà người tỏ cho ông thấy, ông được kinh nghiệm về một Thiên Chúa khiêm nhường, cúi xuống để rửa chân, hiến mình vì yêu thương và yêu thương đến cùng. Điều gì đã chinh phục ông nếu chẳng phải chính là tình yêu? Nếu đức tin là một bước nhảy đi từ thực tại hữu hình đến thực tại vô hình, thì ta không thể không đi vào những khổ đau của nhân loại để chiêm ngắm sự hiện diện của Chúa Kitô phục sinh. Chẳng thể nào đi vào con đường của sự phục sinh nếu không bước vào con đường của thập giá. Chẳng thể nào đi vào những kinh nghiệm với Thiên Chúa nếu không đi vào những kinh nghiệm thực tế với những đau khổ của tha nhân. Nếu có bước nhảy của đức tin, xin cho tôi dám đi ra khỏi những an toàn của mình, khỏi những định kiến của mình về người khác. Một khi không chấp nhận những vết thương và cái chết, người ta cũng sẽ gây ra những tổn thương và những cái chết khác. Một khi còn thờ ơ với những vết thương của người khác, người ta sẽ tiếp tục gây ra những cái chết nơi con tim mình và giữa lòng nhân loại. Ước gì, mỗi ngày nhờ gặp Chúa Kitô, nhờ đi vào bước nhảy của đức tin, tôi trở nên hiện thân của hòa giải, của chữa lành và của bình an. Ngày hôm nay, Thầy Giêsu cũng mời gọi tôi đi vào thực tại của bình an đích thực, bình an của phục sinh và những vết thương.
Trong phần thứ 3 của buổi phát, kính mời quý vị nghe Trần Đỉnh và Xuân Khánh giới thiệu tiểu sử Thánh Tử Đạo Stefano Theodor Quieno Thể, Giám mục Hội Thừa Sai Paris.
Cuộc đời Thánh Giám mục Quieno Thể với 32 năm phục vụ giáo hội Việt Nam, 26 năm trong chức vụ giám mục, gắn liền với những trang sử đẹp nhất giữa một giai đoạn khó khăn nhất trong thời kỳ Bách Hải. Nhiệt tâm truyền giáo của Ngài như ngọn thủy triều dâng tràn đến mọi nơi. Với tài đức khéo léo, Ngài đã đào tạo một đội ngũ linh mục xuất sắc và hàng ngàn thầy giảng, nữ tu hăng say. Với châm ngôn, để tín hữu vững tin, phải đào tạo những tông đồ truyền giáo. Nên dù cho bao linh mục, tu sĩ giáo dân của Ngài bị tàn sát, giáo phận đàng trong của Ngài vẫn phát triển mạnh mẽ, đủ sức tách làm 4 giáo phận. Số linh mục, tu sĩ, tân tổng gia tăng nhanh mỗi năm sẽ mãi mãi là bằng chứng của nhiệt tâm và tài tổ chức của Ngài.
Stefano Theodore Quenot sinh ngày 8 tháng 2 năm 1802 tại Sergamont thuộc Belleville, nước Pháp. Lớn lên, cậu vào chủ viện Besançon và tụ phong linh mục ngày 24 tháng 9 năm 1825. Tuy thế, hoài bão chính của tân linh mục là đi truyền giáo. Năm 1828, cha Quenot xin gia nhập hội thừa sai Paris và năm sau được cử đến Việt Nam. Ngày 31 tháng 5 năm 1829, cha đến Kẻ Vĩnh, giáo phận đàng ngoài. Ngày 24 tháng 7, cha vào miền Nam. Mới đầu, cha được gửi đến Lái Thiêu để học thêm tiếng Việt, đồng thời dạy các chủng sinh ở đó. 4 năm dạy ở chủng viện, tuy là thời gian ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để cha hiểu nhiều về phong hóa địa phương, gắn bó với các cộng tác viên trong tương lai. Năm 1833, vua Minh Mạng ra chiếu chỉ cấm đạo trên toàn quốc, triệt hạ các nhà thờ, tập trung các thừa sai và bắt các tín hữu phải bỏ đạo. Vì mới lần đầu va chạm với Bách Hại, các tín hữu khi đó chưa dám chấp nhận các vị thừa sai. Đức cha Taberte liền quyết định đưa các vị di tản qua Thái Lan. Cha thể phụ trách việc di tản 15 chủng sinh. Sau hơn 1 tháng rưỡi hành trình vất vả, đoàn người đã đến Thái Lan và được vua Thái tiếp đón nồng nhiệt. Thời gian đó, Thái Lan và Việt Nam đang có chiến tranh, nên vua Thái Lan mời các vị thừa sai kêu gọi dân công giáo chống lại vua Minh Mạng. Dĩ nhiên, đức cha Taberte không thể nào chấp nhận, ngài cương quyết từ chối. Điều đó làm Thái Hoàng nổi giận và thay đổi cách cư xử. Nhà vua ra lệnh bắt giam 3 linh mục và các chủng sinh Việt Nam. May là nhờ tài ăn nói thuyết phục của cha thể, vua mới nương tay và cho họ đến ẩn náu tại chủng viện Penang, Mã Lai năm 1834. Cũng năm đó, vì không ủng hộ Thái Lan đánh Việt Nam, đức cha Taberte lại phải chạy đến Singapore.
Tuy sống cách xa nghìn dặm, đức cha thể và các vị thừa sai vẫn hướng tâm hồn về giáo hội Việt Nam đang lâm cảnh máu chảy đầu rơi, vừa thương xót vừa thán phục. Các ngài tìm cách trở lại miền đất truyền giáo này. Năm 1835, đức cha Tabe có quyết định mới. Khi thấy trên mảnh đất Lạc Hồng chỉ còn 2 thừa sai và 10 linh mục Việt Nam, đức cha liền đáp tàu sang Penang truyền chức giám mục cho cha thể, chọn ngài làm phụ tá của mình và cử vị tân giám mục cấp tốc trở về giáo phận. Trở lại Việt Nam trong những ngày bất hại khốc liệt, sự hiện diện của đức cha thể quả là niềm an ủi lớn lao cho các tín hữu. Đặt trụ sở tại Gò Thị, tỉnh Bình Định, đức cha thấy mình không thể đi thăm hết các họ đạo được. Ngài liền viết thư luân lưu gửi đến khắp nơi để cổ võ tinh thần đạo đức của giáo hữu. Từ nay, tất cả các biến cố trong giáo phận, những cuộc càn quét của quân lính, những chứng nhân bị bắt giam, những cuộc tử đạo, cho đến những thành quả tông đồ đều được người cha chung giáo phận cảm thông, viết thư khen ngợi, ủy lạo hay khích lệ. Nhờ đó, các linh mục và giáo hữu đều thấy thêm can đảm. Việc đức cha bận tâm nhất là số các linh mục phục vụ. Ngoài 2 linh mục đã theo ngài về từ Thái Lan, năm 1835, đức cha thể truyền chức cho 10 thầy giảng. Năm sau, ngài xin hội thừa sai thêm 6 linh mục. Là người sáng suốt, nhìn xa trông rộng, đức cha cho tái lập 2 chủng viện, một ở Huế trao cho cha Canda Kim và một ở miền Nam trao cho cha Lefebvre Nghĩa. Đồng thời, đức cha cũng gọi các nữ tu mến thánh giá trước đây đã phải phân tán về gia đình, trở lại sống chung và hoạt động trong 18 nhà phước. Ngày 31 tháng 7 năm 1840, đức cha Taberte qua đời tại Calcutta, Ấn Độ. Đức cha thể chính thức làm đại diện tông tòa. Năm sau, ngài tổ chức lễ tấn phong cho tân giám mục Lefebvre Nghĩa làm phụ tá. Lợi dụng tình hình lắng dịu hơn, ngài tổ chức công đồng Gò Thị năm 1841, gồm 3 thừa sai và 13 linh mục Việt trong giáo phận. Công đồng dưới sự điều khiển của đức cha thể đã đưa ra những nguyên tắc sáng suốt để đào tạo một lớp linh mục bản xứ đông đảo và nhiệt thành. Nếu việc mở chủng viện khó khăn, mỗi thừa sai có trách nhiệm dạy 6-7 em rồi gửi qua Penang học 7 năm. Họ sẽ về Việt Nam thụ phong linh mục và làm việc. Cách tổ chức đó trong thực tế đã cung cấp cho giáo phận đàng trong một số khá đông linh mục thông thái và đạo đức.
Dù hoàn cảnh khó khăn, đức cha vẫn quan tâm đến việc nâng cao kiến thức và nhân đức cho hàng giáo sĩ. Mỗi năm, ngài gửi cho các linh mục những bài học hỏi về tiên lý và luân lý. Các cha sẽ viết bài nộp trong kỳ tĩnh tâm hàng năm.
Sau đó, chính Đức Cha đọc, sửa bài và gửi thư nhắn nhủ cho từng linh mục. Đối với giáo hữu, Đức Cha chủ trương rằng, phương pháp tốt nhất để đức tin của giáo hữu vững vàng là đào tạo họ thành những tông đồ truyền giáo. Thực vậy, nhờ được giải thích về giáo lý, các giáo hữu ngày càng xác tín hơn về niềm tin của mình. Hơn nữa, họ tự thấy nghĩa vụ làm gương cho anh em tân tòng về đời sống đạo và tinh thần can đảm giữ vững đức tin. Đối với những giáo hữu vì sợ hãi đã xuất giáo, đạp lên thánh giá, Đức Cha sẵn lòng thay mặt Chúa tha thứ, nhưng Ngài xin họ chấp nhận một điều kiện là hứa giúp một lương dân theo đạo Công giáo. Bên cạnh đó, hàng năm, Đức Cha làm thống kê báo tin sứ đạo nào có nhiều tân tòng hơn, khiến các sứ thi đua làm việc tông đồ. Đặc biệt, phải nói đến lòng can đảm của nữ tu mến thánh giá, các chị chia nhau, cứ hai người một, đi hết các làng mạc, phát thuốc men cho bệnh nhân, và khi có thể, rửa tội cho trẻ em sắp chết. Năm 1835, khi Đức Cha mới về Việt Nam, số trẻ em ngoại giáo được rửa tội là 133 em, thì năm 1841 là 1.800 em, và năm 1843 là 8.273 em. Năm 1844, số trẻ em gia đình Công giáo được rửa tội là 5.056, thì số người lớn trở lại và rửa tội là 1.007, nghĩa là 1%. Một công trình lớn lao khác của Đức Cha Thể là công cuộc truyền giáo cho các dân tộc thiểu số miền Thượng Du, đặc biệt là dân tộc Ba Na. Chính Đức Cha cử nhiều đợt người dõi theo khích lệ và đưa ra những hướng dẫn thích hợp để anh em Thượng nhận ánh sáng tin mừng. Những thành công lớn lao của Đức Cha đã được Tòa Thánh công nhận năm 1844 khi phân chia giáo phận Đàng Trong thành hai giáo phận Đông Quy Nhơn và Tây Sài Gòn. Tiếp theo, đến năm 1850 lại chia thành bốn là Nam Vang, Sài Gòn, Bắc và Quy Nhơn. Từ đây, Đức Cha Thể chỉ coi sóc giáo phận Đông Đàng Trong, nhưng lại ở trong tình hình bách hại mới gay gắt hơn nhiều. Trong 10 năm liền, nhờ sự che chở của các tín hữu và các nữ tu mến thánh giá, Đức Cha và các linh mục thoát khỏi cuộc truy lùng. Thế nhưng, các ngài phải thay đổi chỗ ở liên tục. Nhiều đêm ngủ ngoài trời, đếm sao, có lúc phải vào rừng sâu hay đầm lầy, chịu đói, chịu khát, chịu khí hậu thất thường, và nhiều lần suýt chết trong khi thăm viếng các bệnh nhân hay giải tội cho những người hấp hối. Thế mà trong thời gian này, Đức Cha duy trì thường xuyên mối liên lạc với Tòa Thánh.
Năm 1861, chiếu chỉ phân xác của vua Tự Đức làm giáo hội Việt Nam một phen điêu đứng. Đức Cha Thể đã khuyên các thừa sai trong giáo phận di tản vào Sài Gòn, nhưng chính Ngài tình nguyện ở lại, Ngài đưa ra một phương châm bất hủ. Dù chỉ còn một thừa sai chẳng làm được gì ngoài việc đọc kinh thần vụ, thì nguyên việc hiện diện của vị đó cũng đủ để nâng đỡ niềm tin và sinh hoạt của tín hữu rồi. Từ tháng 10, Đức Cha phải bỏ Gò Thị, trốn từ nhà này sang nhà khác. Ngày 24 tháng 10 năm 1861, Ngài đang ẩn ở nhà bà Madalena Huỳnh Thị Lựu, thì quân lính bao vây nhà bà. Đức Cha và hai chú giúp lễ kịp trốn xuống hầm. Nhưng vì vừa dâng lễ xong chưa kịp cất giấu đồ lễ, vì chứng cớ đó mà quân lính thề phá nhà nếu không tìm thấy đạo trưởng Tây Dương. Mọi người trong nhà đều bị tra tấn, bà Lự bị đánh đòn 17 roi. Sau 2 ngày và 1 đêm ở dưới hầm, Đức Cha và hai chú giúp lễ khát khô cả cổ. Vả lại vì quân lính chẳng bỏ đi nếu chưa bắt được Đức Cha, nên Ngài tự ra nộp mình. Vừa thấy Ngài, quân lính chồm tới trói tay chân Ngài lại như một con thú. Nhân viên chỉ huy nhân đạo hơn cho cởi trói và mời Ngài ngồi chiếu nói chuyện với ông ta. Hôm sau, Đức Cha bị nhốt trong củi đưa về tỉnh. Hai chú giúp lễ, bà Lựu và hai người lân cận cũng bị mang gông giải đi. Sau này tất cả cùng bị xử tử vào tháng 12. Bà Lựu vừa cho con bú vừa ra pháp trường, rồi hôn con lần cuối và trao lại cho bà ngoại. Tháng 10 năm đó, miền Trung bị lụt, nước dâng lên đến lưng, nên ngồi trong củi chật chội, Đức Cha cũng bị ngập nước. Do đó, khi đến nhà giam thì Đức Cha lâm trọng bệnh. Chứng kích lỵ làm sức khỏe Ngài càng đuối dần, vì thế Ngài chỉ phải ra tòa một lần. Trở về với chiếc củi của mình, cơn bệnh khắc nghiệt chỉ trong vòng 3 tuần lễ đã làm Đức Cha kiệt sức và thở hơi cuối cùng. Ngày 14 tháng 11 năm 1861, kết thúc 32 năm truyền giáo không một ngày bình an. Mặc dù Đức cha Quino thể không đổ máu vì đức tin, nhưng căn cứ vào bản án và muôn ngàn nỗi chôn chuyên ngài đã chịu vì đạo, giáo hội tôn kính Đức cha với tước hiệu tử đạo.
Để tiếp tục chương trình, Xuân Thánh xin gửi đến quý vị bài bình luận về ý chỉ cầu nguyện tháng 5. Cầu nguyện cho giáo hội tại Phi Châu trở thành men hiệp nhất cho các dân tộc và dấu chỉ hy vọng cho châu lục này.
Kính thưa quý thính giả, châu Phi thường được xem như là cái nôi của nhân loại. Trên thực tế, những phát hiện cổ xưa nhất về con người đã được tìm thấy ở miền hạ Sahara, châu Phi. Châu Phi hiện tại cũng là nơi mà giáo hội đang phát triển về con số tín hữu, cũng như linh mục và tu sĩ, và đời sống đức tin của các tín hữu rất mạnh mẽ, với các cộng đoàn giáo hội và phụng vụ sinh động. Nhờ máu các thánh tử đạo, nhờ sự hy sinh dấn thân của các nhà truyền giáo, dù cho những thử thách. Giáo hội đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của châu lục này, đặc biệt về giáo dục, sức khỏe. Giáo hội đáng tin đối với người dân. Tại nhiều quốc gia, chỉ có giáo hội có thể hoạt động tốt và giúp người dân tiếp tục sống và hy vọng vào tương lai tốt đẹp hơn. Bảo đảm sự sống chung hài hòa. Là nơi mà hòa giải và tha thứ có thể bắt đầu. Vào cuối tháng 10 năm ngoái, trong dịp Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ, trong khi các giám mục châu Âu thảo luận làm sao để người trẻ trở lại với giáo hội tham dự thánh lễ, thì Đức cha Andrew Nekea Funia của Mamfe, Cameroon cho biết, ngài gặp vấn đề ngược lại. Đức cha nói, tất cả các nhà thờ của tôi đang chật người đến muốn vỡ tung ra và tôi không có chỗ cho những người trẻ. Thánh lễ ngắn nhất của tôi dài khoảng 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Trả lời cho câu hỏi tại sao các nhà thờ ở Cameroon đầy tín hữu, Đức cha Fuenia cho biết điều này xuất phát từ gia đình, cộng đoàn và các giá trị truyền thống. Đức cha nói, các gia đình châu Phi là một cơ cấu rất mạnh mẽ, vững chắc. Chúng tôi đến từ một nền văn hóa mà truyền thống thường được chuyển trao từ thế hệ này qua thế hệ khác. Đó là nét tích cực của giáo hội Phi Châu. Nhưng bên cạnh đó, bối cảnh xã hội và tôn giáo của châu Phi lại rất phức tạp. Các quốc gia ở châu Phi là những nước đa sắc tộc với những truyền thống khác nhau, từ đó phát sinh những xung đột. Bối cảnh chính trị của các nước Phi Châu cũng không đơn giản, nhất là sau thời thực dân, nên thường có những xung đột và dẫn đến nội chiến. Tại nhiều nước, những căng thẳng xã hội kéo dài ngăn cản sự phát triển và đưa đến những hỗn loạn chính trị và xung đột võ trang. Chủ nghĩa bộ tộc, tranh chấp biên giới và các nỗ lực mở rộng dẫn đến các cuộc đấu tranh võ trang gây tổn thất nặng nề trong cuộc sống con người và làm cạn kiệt nguồn tài chính. Một số nước châu Phi chứng kiến sự vi phạm liên tục các quyền cơ bản của con người cũng như các hậu quả liên quan. Năm 2019 này cũng là năm kỷ niệm 25 năm cuộc diệt chủng xảy ra tại Rwanda. Trong 100 ngày xảy ra cuộc diệt chủng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 1994, gần 1 triệu người Rwanda đã thiệt mạng. Căng thẳng kéo dài hàng thập kỷ từ thời thực dân Bỉ giữa hai bộ tộc Hutu và Tutsi bùng phát thành những cuộc đổ máu điên cuồng khi các thành viên của chủng tộc đa số Hutu cầm dao rựa và sát hại những người láng giềng Tutsi thiểu số, bạn bè và đồng nghiệp của họ. Ngay cả các linh mục tu sĩ cũng đứng dậy chống lại Tutsi hoặc các giáo dân của bộ tộc khác. Hiện tại, một số nước ở Phi Châu đang có những cuộc xung đột lớn. Đầu tiên là Yemen. Sau 4 năm chiến tranh và bị Saudi Ả Rập bao vây, 16 triệu dân Yemen rơi vào tình trạng đói kém. Trên báo chí, chúng ta có thể nhìn thấy những trẻ em Yemen mình gầy trơ xương, chỉ còn cái đầu và đôi mắt mở to. Đau khổ vẫn là những thường dân, nạn nhân của chiến tranh. Quốc gia Phi Châu tiếp theo đang trong xung đột là Nigeria, giữa quân đội chính phủ và phiến quân Hồi giáo Boko Haram. Bạo lực ở vòng đai giữa của Nigeria trong năm qua giữa phần lớn những người chăn gia súc Hồi giáo và các nông dân Kitô giáo leo thang đến mức chưa từng thấy, có khoảng 1.500 người bị giết chết. một quốc gia khác nữa là Nam Sudan, với cuộc nội chiến bùng nổ cách đây 5 năm. Vào tháng 9, Tổng thống Salva Kiir và đối thủ chính của ông, cựu phó tổng thống, thủ lĩnh phiến quân Riek Machar đã ký một thỏa thuận đình chiến và cùng lãnh đạo cho đến cuộc bầu cử vào năm 2022. Chiều ngày 11 tháng 4, kết thúc cuộc tĩnh tâm 2 ngày dành cho các lãnh đạo dân sự và tôn giáo của đất nước này tại Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ và kêu gọi họ chấm dứt thù địch, tôn trọng việc đình chiến, khắc phục những chia rẽ chính trị và dân tộc, và xây dựng hòa bình vì lợi ích chung của mọi người dân. Đức Thánh Cha đã quỳ xuống hôn chân từng vị như dấu chỉ hạ mình phục vụ và hòa giải. Một Phi Châu với những xung đột và khủng hoảng rất cần hòa giải và tha thứ. Nhiều nhà truyền giáo châu Phi đã dấn thân trong việc đối thoại giữa các tôn giáo, đặc biệt với Hồi giáo, với ý thức rằng các tôn giáo cần hiểu nhau để cộng tác, để đem lại hòa giải, công lý và hòa bình. Không thể có hòa bình nếu không có sự cộng tác giữa các tôn giáo khác nhau. Hàng giáo sĩ cũng dấn thân trong việc hòa giải các khủng hoảng chính trị. Tại Cộng hòa Trung Phi, Đức Hồng Y Giordone Nsapalanga đã cùng với Imam Kobine nỗ lực tổ chức tuần hành hòa bình. Trong tháng 5 này, chúng ta hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha cầu nguyện cho giáo hội tại Phi Châu để qua sự dấn thân của các thành phần trong giáo hội trở thành hạt giống hiệp nhất giữa các dân tộc và là dấu chỉ hy vọng cho lục địa này. Xin cho giáo hội bằng đời sống yêu thương, cổ võ sự tha thứ và sống chung hài hòa giữa những người dân. Xin cho các vị lãnh đạo trở thành những nhà kiến tạo hòa bình, tìm công lý, bên vực những người cô thế, cô thân, nghèo khổ. Xin cho giáo hội luôn sống theo chân lý và dấn thân giúp người dân có cuộc sống xứng đáng và dấn thân phát triển Phi Châu trở thành nơi bình an và đáng sống cho các anh chị em của chúng ta.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Mẹ của lòng thương xót, sáng tác của Sơ Clara do Diệu Hiền trình bày.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha cổ võ các nhân viên mục vụ của giáo hội, hăng say đưa lời Chúa vào trong cuộc sống của các tín hữu. Làm sao để lời Chúa ngày càng trở thành trọng tâm mọi hoạt động của giáo hội? Jerusalem, trong tuần này, 300 tín hữu Kitô tại miền Gaza được giấy phép của nhà cầm quyền Israel đến miền Cisjordania và Jerusalem nhân dịp lễ phục sinh. Vatican, Đức Thánh Cha khuyến khích liên hiệp các hội người điếc tại Italia nỗ lực giúp đỡ những người bị khuyết tật này hội nhập vào đời sống xã hội, và Ngài cũng đề cao khả năng làm tông đồ của người điếc. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.